This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại trở lại với chúng ta vào buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng phi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao, anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô cũng vẫn khỏe.
Vậy là tốt rồi, chuẩn bị đón Christmas, Noel đúng không?
Dạ, lại hao tài nữa rồi.
Không có nói vậy được.
cứ khi mà mình còn nhỏ đó thì mình vô tài, không? Mà khi lớn lên đó thì hao tài.
Đó, đó là bổn phận phải đối với con cháu, ok?
Không biết là cô đã chuẩn bị cho Giáng sinh như thế nào rồi cô?
Thì cũng chuẩn bị thôi, cũng giống như là chuẩn bị cho Thanksgiving vậy.
Dạ, rồi phu quân của cô khỏe không?
Cảm ơn anh Huy, dạ, ông xã của cô cũng khỏe.
Rồi, thời tiết thì bên đó chắc là lạnh hả cô ha?
Lạnh lắm rồi. Nhưng mà cái đó mới có cái không khí của Giáng sinh.
Dạ, anh Huy thì thích là... nó hình ảnh thì giống Giáng sinh nhưng mà không khí thì nó mát mẻ như bây giờ thì thích hơn, nhiệt độ khoảng chừng 60-70 độ này nọ kia thì thấy nó dễ chịu lắm cô.
Như vậy tốt rồi, thôi đừng có cầm lem nữa.
Vâng, cảm ơn cô. Và bây giờ thì chúng ta vào vấn đề ngay, là vào ngày 17 tháng 12 đó, trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ bức xạ hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga đã thiệt mạng tại Moscow cùng với trợ lý trong một cái vụ nổ. Thì cái nguồn tin của Ukrainska Prava, trong đó thì cơ quan an ninh của Ukraine cho biết là cái vụ đánh bom của tướng Kirillov này là một hoạt động đặc biệt của cơ quan an ninh Ukraine. Nghe ghê chưa? Và Hoa Kỳ trước đó đã tuyên bố rằng là họ không được thông báo về vụ ám sát ông Kirillov và không ủng hộ những hành động như vậy. Và vụ đánh bom khiến trung tướng Nga Igor Kirillov cùng trợ lý của ông thiệt mạng hôm 17 tháng 2 thì diễn ra là chỉ hơn một tháng trước khi tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Thì theo ý cô thì cái sự việc mà ông trung tướng Nga Kirillov này bị sát hại có thể là cái dấu báo hiệu cho một giai đoạn mới tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cái cuộc chiến ở Ukraine hay không thưa cô?
Thì cô thấy là cùng với cái tin tức của Ukraine Pravda thì cái hãng tin AFP cũng dẫn lời của một quan chức Ukraine giấu tên cũng nói rằng là cái vụ đánh bom này là một cái chiến dịch đặc biệt của cơ quan an ninh Ukraine. Thì ông cựu bộ trưởng kinh tế của Ukraine là Milo Vanov viết trên cái mạng lưới X là đây là giai đoạn mới đáng sợ trong cuộc xung đột. Đồng thời ông cũng đánh giá cái vụ ám sát này là một phần trong cái chiến dịch trả đũa của Ukraine, vì Nga đã nhắm mục tiêu vào các viên chức quân sự của Ukraine. Và một viên chức của chính phủ Ukraine trước đó cũng tuyên bố là ông tướng Kirillov là một mục tiêu hợp pháp, vì ông này đã ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào các đơn vị quân đội của Ukraine. Thì giới phân tích cho rằng cả Nga và Ukraine đang chạy đua để giáng những cái đòn mà nặng nề nhất trên địch thủ, nhằm đạt được cái lợi thế và tạo một cái đòn bẩy tối đa cho những cuộc đàm phán trong tương lai, khi mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp trở lại Bạch Ốc với tuyên bố là sẽ nhanh chóng chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine. Thì đề cập tới cái cấp bậc và cái vị trí quan trọng của tướng Kirillov, thì ông Ian Bremmer là chủ tịch một cái công ty tư vấn và phân tích chính trị ở Hoa Kỳ nói rằng, tôi nghĩ đây là một cái sự leo thang đáng kể. Thì được biết là trong những cái thời gian qua đó là cái số lượng và cái cường độ tập kích bằng hỏa tiễn tầm xa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào Ukraine đã gia tăng đáng kể. Thì trong đó là có nhiều cái cuộc tấn công tập trung vào cái các lưới điện của Ukraine. Quân đội Nga khẳng định mục tiêu là các cơ sở năng lượng để phục vụ quân đội và ngành công nghệ quốc phòng Ukraine, trong khi Ukraine cáo buộc là Nga đã tấn công vào các hạ tầng cơ sở dân sự để uy hiếp tinh thần và gây khó khăn cho người dân và gia tăng áp lực lên chính phủ Ukraine. Thì hiện nay là trên cái chiến trường ở Donbass, gồm có các tỉnh Donetsk và Lugansk, thì lực lượng Nga cũng đang tiến quân với cái tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ cái giai đoạn của chiến sự. Cái phần lãnh thổ của tỉnh Kursk mà quân đội Ukraine đang kiểm soát cũng bị thu hẹp đáng kể. Thì cái chiến thắng của ông Trump hồi tháng 11 đã khiến cho chính phủ Ukraine lo ngại, khi ông Trump đã nhiều lần phàn nàn về những cái khoản viện trợ khổng lồ mà chính phủ Biden dành cho Ukraine. Và Tổng thống Zelensky cũng đã tìm cách thuyết phục ông Trump rằng giúp đỡ Ukraine sẽ mang lại nhiều lợi ích, như là sẽ tăng cái uy tín cá nhân của ông Trump, cho tới cái việc sẽ được tiếp cận cái nguồn khoáng sản của nước này. Chính quyền Zelensky coi cái quyết định cung cấp và cho phép Ukraine sử dụng những cái hỏa tiễn tầm xa của Tổng thống Joe Biden là một cái bước đột phá sau nhiều tháng Ukraine cố gắng thuyết phục ở bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tại cái cuộc họp báo ở Mar-a-Lago đầu tuần này thì ông Trump gọi đó là một cái quyết định là ngu ngốc và ám chỉ là sẽ đảo ngược cái quyết định này. Thì giới quan sát cho rằng nếu Ukraine thực sự đứng sau cái vụ ám sát tướng Kirillov, là đó sẽ là một cái cuộc tấn công mà thể hiện cái tham vọng nhất của Ukraine trên lãnh thổ Nga kể từ đầu cuộc chiến. Điều đó cho thấy sự cấp bách của Ukraine nhằm giành lại cái thế chủ động trong cái chiến sự bằng mọi cách có thể, đặc biệt là khi ông Trump sắp trở lại Bạch Ốc và Nga đang duy trì đà tấn công ở mặt trận ở phía đông. Thì dù vậy, cái ông chuyên gia mà Bremmer nhận định rằng việc cả hai bên đều leo thang có thể phản ánh cái niềm tin rằng các cuộc đàm phán sẽ sớm diễn ra và họ phải tận dụng thời cơ để gây thiệt hại tối đa cho địch thủ. Thì điều này được thể hiện qua tuyên bố của ông Zelensky chỉ vài giờ sau khi ông tướng Kirillov bị ám sát. Ông Zelensky nói rằng tất cả đều hiểu rằng năm tới có thể là năm kết thúc cuộc chiến và chúng ta phải biến điều này thành hiện thực. Và ông cũng nhấn mạnh rằng là cần thiết lập hòa bình theo cách mà Putin không có thể phá vỡ. Thành ra nhiều người nói là cái vụ này leo thang như thế nào. Nhưng mà như là cô vừa nói đó, là cũng là hai bên đều ráng mà tạo một cái lợi thế trước khi mà cuộc đàm phán xảy ra.
Cảm ơn sự chia sẻ của cô. Thì mọi người cũng đều biết là cái vấn đề nóng bỏng của chiến tranh ở bên giữa Ukraine với lại Nga đó, thì chắc chắn cũng sẽ làm khó cho Tổng thống trong nhiệm kỳ tới của nước Mỹ là Donald Trump. Thì cô thấy mới gần đây đó thì ông Putin bây giờ ông còn hăng say hơn nữa mà. Ông còn là điểm mặt Tổng thống Zelensky và nói luôn là ông có muốn chơi hỏa tiễn với tôi không? Thì nó là kiểu giống như ông nói đó, kiểu như ông Putin ông nói là tôi bây giờ ra một cái loại hỏa tiễn mới, nghĩa là chỉ một vài giây là nó xuất phát thôi. Thành ra là đang thách thức Ukraine cũng dữ lắm, và đây cũng là một cái điểm thách thức rất lớn cho vị tổng thống sắp tới của chúng ta.
Cô đồng ý với anh Huy.
Vâng, và trở lại cái vấn đề Hoa Kỳ đó, thì trước khi nhậm chức đó thì ông Trump đã ra những cái chiêu có thể người ta nói cũng hơi là kỳ lạ, rất là quê. Thí dụ như là từ trước tới nay á, thì chưa từng có nguyên thủ của Trung Cộng nào mà đến tham dự cái lễ nhậm chức của một Tổng thống Hoa Kỳ. Đó. Thế nên là có nhiều khả năng Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình sẽ cũng không có mặt tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống lần thứ 47 của ông Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 tới đây đó. Mà nếu mà cuộc gặp gỡ này diễn ra thì ông Trump sẽ có cơ hội thảo luận về những vấn đề song phương chủ chốt và đặt nền tảng cho một cái thỏa thuận tiềm năng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có nguy cơ đứng trước một cái cuộc chiến thương mại lớn hơn. Tuy nhiên là việc mà Tổng thống đắc cử Donald Trump gửi lời mời tới ông Tập Cận Bình, không biết cô có đồng ý với nhiều chuyên gia ca ngợi như là một động thái chiến thuật sáng suốt hay không cô?
Thì cô đồng ý đây là một cái chiến thuật của ông Trump, và cũng chứng tỏ rằng không ai có thể đoán được là ông muốn làm cái gì hết. Cái đó là cái một cái đặc điểm của ông Trump. Thì cô thấy đây cũng là một cách để mà ông Trump xem cái phản ứng của Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà cô thấy mà lý thú nhất á, là cái đài CNN, là một cái đài không có pro ông Trump, cũng đã đưa ra một cái nhận định rất là lý thú như thế này. Cô trích đây nha. Đây là một bức tranh kỳ ảo, ngay cả trước khi các nguồn tin vào ngày thứ Năm 12 tháng 12 xác nhận Tập Cận Bình sẽ không tham dự, bởi vì chắc chắn là điều đó không thể nào xảy ra. Với cái lời mời mà gây kinh ngạc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lễ nhậm chức lần thứ hai, ông Trump hy vọng rằng sẽ biến nó thành một cái sự xác nhận gây chấn động trên toàn cầu. Thì trước hết đó là việc Tập Cận Bình, nếu mà ông chấp nhận lời mời và ông bay qua nửa vòng trái đất để dự lễ nhậm chức của Trump, thì sẽ là một cái chiến thắng to lớn đối với Tổng thống đắc cử Trump, và là một thực tế khiến cho nhà lãnh đạo Trung Cộng không thể thực hiện được về mặt chính trị. Vì một cái chuyến đi như vậy sẽ đặt để Chủ tịch Trung Cộng vào cái vị thế là phải tỏ lòng tôn kính Trump và cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Và điều này nó mâu thuẫn với tham vọng của Tập Cận Bình là Trung Cộng sẽ trở thành một cái cường quốc nổi trội trên toàn cầu. Thứ hai, tại buổi lễ nhậm chức thì là Tập Cận Bình là buộc phải ngồi yên và lắng nghe ông Trump nói, mà không có bất kỳ cái khả năng kiểm soát nào những cái lời nói của ông. Và khi mà ông Trump nói cái gì đó mà có đa động về tới Trung Cộng thì ông Tập Cận Bình cũng không có thể nào phản bác được. Tiếp theo là cái sự hiện diện của Tập Cận Bình cũng được gọi là một sự ủng hộ việc chuyển giao quyền lực một cách dân chủ. Và đây là cái điều đáng nguyền rủa đối với một nhà độc tài trong một nhà nước độc đảng luôn đàn áp quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, ngay cả khi không được phản hồi tích cực, lời mời của ông Trump dành cho Tập Cận Bình vẫn đánh dấu một bước phát triển rất là quan trọng, là làm sáng tỏ cái sự tự tin và cái tham vọng của Tổng thống đắc cử khi ông nắm giữ cái quyền lực trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump cũng đã hỏi các nhà lãnh đạo trên thế giới xem họ có muốn đến dự lễ nhậm chức của ông hay không, và đây cũng là một cái sự phá vỡ về thông lệ ngoại giao. Đây cũng là một cái nhắc nhở về sở thích của ông Trump trong cái chính sách đối ngoại, bằng những cái cử chỉ hào phóng và sẵn sàng phá vỡ các cái quy tắc ngoại giao thông thường bằng cách giao tiếp, cái sự giao tiếp khó mà đoán của ông. lời mời Tập Cận Bình cũng cho thấy Trump tin rằng cái sức mạnh cá tính của ông có thể là một yếu tố quyết định trong cái việc tạo ra những cái đột phá về ngoại giao. Ông không phải là tổng thống duy nhất đã theo đuổi cái cách giao tiếp này, nhưng mà điều này hiếm khi có hiệu quả đối với các địch thủ của Hoa Kỳ, vì những lựa chọn cứng rắn của họ là dựa trên lợi ích quốc gia hơn là về cảm xúc. Lời mời của ông tổng thống đắc cử dành cho Tập Cận Bình càng thú vị hơn, vì trước đó thì ông đã có một cái chương trình định hình một cái chính sách ngoại giao cứng rắn đối với Trung Cộng, và với cái sự đề cử vào cái chức vụ ngoại trưởng là ông thượng nghị sĩ Marco Rubio và cố vấn an ninh quốc gia là dân biểu Mike Wall. Đây là hai cái ông này á, là những cái người coi Trung Cộng là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ về mặt kinh tế, trong lĩnh vực hàng hải và thậm chí trong cái lĩnh vực không gian nữa. Thì trong khi đó thì cái cô Lily McElwee là phó giám đốc và là thành viên của một cái chương trình nghiên cứu về Trung Quốc cho biết là đây là một hành động rất thú vị của ông Trump, rất phù hợp với thực tế là không ai có thể đoán trước là ông sẽ làm cái gì. Và cô cũng cho biết là cái lời mời trên được xem xét trong giống như là một cái chiến thuật là cây gậy và củ cà rốt mà ông Tổng thống Trump đang sử dụng trong khi ông chuẩn bị tiếp nối cái mối quan hệ ngoại giao gọi là quan trọng nhất trên thế giới. Thì cô Lily này cũng nói là đây là một cái củ cà rốt nó rẻ, nó không có mắc tiền lắm. Và một cái củ cà rốt mang cái tính biểu tượng và nó làm gián đoạn một chút về cái mối quan hệ mà hiện nay nó không có được tốt đẹp lắm giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chắc chắn là cái cách của ông Trump nó sẽ không làm suy yếu cái lợi ích của Hoa Kỳ. Thành ra cô thấy thì như là nhiều người nói là ông Trump rất là khó đoán, và cũng là ngay cả ông Tập Cận Bình cũng như là Putin cũng không có thể đoán trước được là ông Trump ông làm cái gì đó là với cái mục đích như thế nào. Cái đó thì là nếu mà theo binh thư Tôn Tử á, thì là nói là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Nhưng mà bây giờ ông Trump không có để cho địch thủ biết ông, thì bây giờ thì bên kia nó cũng khó thắng ông Trump. Thì cái đó là cái nhận xét rất là chủ quan của cô.
Không biết là coi, không biết là ông Trump kỳ này có mời Putin luôn không?
Chưa nghe nói.
Vâng, cảm ơn cô. Lại thêm một cái vấn đề Hoa Kỳ nữa. Là vào ngày 17 tháng 12 đó, thì đại cử tri đoàn ở toàn bộ 50 tiểu bang trên khắp nước Hoa Kỳ đã tập trung họp để bỏ phiếu xác nhận ông Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 47 của nước này. Và tại phiên bỏ phiếu lần này á, thì đại cử tri đoàn á, đã bỏ phiếu với kết quả của tổng thống đắc cử Donald Trump và phó tổng thống đắc cử J.D. Vance đã giành được 312 phiếu. Thì trong khi phó tổng thống Kamala Harris và Tim Walz đã chỉ giành được 226 phiếu. Và ông Trump cũng giành chiến thắng về số phiếu phổ thông trong cái cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 là giành được 77,2 triệu phiếu so với 75 triệu phiếu của bà Harris. Thì người Mỹ thì ở đây thì không có bầu trực tiếp tổng thống của mình mà bỏ phiếu cho các thành viên của đại cử tri đoàn. Thì những người mà được các ứng viên tổng thống hoặc đảng của họ được lựa chọn trước, thì xin thưa với cô là tại sao lại phải tái xác nhận lại cái kết quả sau khi đã tuyên bố ông Trump đã thắng cử ngày 6 tháng 11 thưa cô?
Thì đây là cái thủ tục phải có trong cái quy trình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Thì sau khi đại cử tri của 50 tiểu bang cộng thêm của Washington DC đã bỏ phiếu xác nhận ông Trump đắc cử tổng thống, thì cái quy trình tiếp theo là tất cả các hồ sơ này sẽ được gửi lên Quốc hội vào ngày 25 tháng 12. Và một cái cuộc họp của Lưỡng viện Quốc hội được triệu tập vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 để Phó Tổng thống cũng là Chủ tịch Thượng viện chính thức gõ cái búa tuyên bố là kết quả cuộc bầu cử. Thì đây là cái quy trình bầu cử không theo thể thức phổ thông đầu phiếu như là anh Huy vừa mới nói, mà là theo cái hệ thống cử tri đoàn. Trong khi các giới chức dân cử khác như là thượng nghị sĩ, dân biểu v.v. được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu, nghĩa là ai được nhiều phiếu bầu nhất thì là đắc cử. Nhưng mà bầu cử tổng thống lại theo cái hệ thống cử tri đoàn. Thì cái cử tri đoàn này đó, đó gồm có các đại cử tri của 50 tiểu bang và ở Washington DC cộng lại thì hiện nay có tất cả là 538 phiếu. Và ứng cử viên tổng thống nào đạt tới con số 270 thì là đắc cử. Thì là như anh Huy vừa nói thì là bầu cử này là ông Trump đã thắng lớn với cái số phiếu là 312 số phiếu của cử tri đoàn. Và cái số đại cử tri của mỗi tiểu bang thì nó có hai cái thành phần. Thành phần thứ nhất là hai cái phiếu đại diện cho hai thượng nghị sĩ của mỗi tiểu bang. Và thành phần thứ hai là cái số phiếu đại diện cho các dân biểu của từng tiểu bang một. Thì theo tài liệu của các cuộc bầu cử tổng thống năm nay 2024, thì cái số đại cử tri của các tiểu bang mà đông dân nhất như là Cali là 54, ở Texas của anh Huy là 40, ở tiểu bang Florida là 30, tiểu bang New York là 28, tiểu bang Pennsylvania là 19, ở Illinois là 19, Michigan là 15, tiểu bang ở Virginia của cô là 13, v.v. Và các tiểu bang ít dân nhất như là ở Alaska, ở North Dakota và Wyoming thì chỉ có 3 đại cử tri mà thôi. Thì khi mà cuộc bầu cử tổng thống diễn ra như chúng ta đã thấy đó, thì tất cả các cử tri đều bỏ phiếu theo cái thể thức phổ thông đầu phiếu. Và ứng cử viên thắng phiếu phổ thông ở tiểu bang nào thì sẽ giành được tất cả cái số đại cử tri của tiểu bang đó. Như cô nói là bà Harris, bà thắng cái phổ thông đầu phiếu ở Cali thì bà nhận được 54 cái phiếu đại cử tri của tiểu bang Cali. Trong khi đó là ông Trump là thắng phiếu phổ thông đầu phiếu của tiểu bang Texas thì ông lấy hết tất cả 40 cái phiếu của đại cử tri của tiểu bang Texas. Như vậy thì đối với các tiểu bang khác thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì là trong cái lúc mà 50 tiểu bang thì cô nói lại như thế này, khi mà cuộc bầu cử diễn ra đó thì tất cả các cử tri bỏ phiếu theo thể thức phổ thông và ứng cử viên thắng phiếu phổ thông ở tiểu bang nào thì giành được tất cả cái số đại cử tri của tiểu bang đó, tiếng Mỹ nó gọi là winner take all. Thì trong 50 tiểu bang thì có 48 tiểu bang và Washington DC đã theo cái thể thức này, thì chỉ có hai cái tiểu bang là Nebraska và tiểu bang Maine là ứng cử viên chỉ thắng phiếu của cử tri đã bầu cho mình mà thôi. Thì thể thức bầu cử tổng thống theo cái hệ thống cử tri đoàn này đã được ấn định trong bản hiến pháp Hoa Kỳ bởi cái Article Number 2, Section 1 và Clause 2 của trong cái US Constitution. Thì kết quả bầu cử theo cái hệ thống cử tri đoàn cho thấy người thắng phiếu phổ thông chưa chắc và không nhất thiết phải là người đắc cử. Thì trong lịch sử bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có 5 trường hợp là ứng cử viên đắc cử tổng thống nhưng lại không thắng được cái phiếu phổ thông. Thì đó là các tổng thống John Quincy Adams vào năm 1824, Rutherford B. Hayes là năm 1876, Benjamin Harrison vào năm 1888, George Bush là ông Bush con là năm 2000 và Donald Trump vào năm 2016. Nhưng mà khi mà ông Al Gore thất cử với ông Bush con vào năm 2000 và bà Clinton thất cử với ông Trump vào năm 2016, trong khi cả hai Al Gore và bà Clinton đều thắng phiếu phổ thông, thì lúc đó đảng Dân Chủ đã dấy lên một cái sự chống đối hệ thống cử tri đoàn với cái lập luận rằng là không có công bình nếu mà người thắng phiếu phổ thông không được đắc cử. Và hiện nay thì cái sự chống đối này lại được lặp lại, cho dù là ông Trump đã thắng phiếu phổ thông trong cái cuộc bầu cử năm nay. Thì cái bà thống đốc của tiểu bang New York là Kathy Hochul đã lên tiếng kêu gọi là phải bãi bỏ cái hệ thống cử tri đoàn khi mà các đại cử tri bỏ phiếu xác nhận ông Trump đắc cử. Như là anh Huy vừa nói nó mới nói đấy, thì bà tuyên bố rằng là tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng người dân của tiểu bang New York và người dân của Hoa Kỳ nói chung là nên và phải được bảo đảm rằng lá phiếu của họ phải được tính một cách bình đẳng và phổ thông đầu phiếu phải được ưu thế. Thật là không công bằng khi các tiểu bang ít dân lại có ảnh hưởng quá lớn, và trên thực tế là phiếu bầu của cư dân ở đó có giá trị hơn một tiểu bang như là tiểu bang New York. Nhưng mà cô thấy bà nói như vậy là không có đúng, tại vì cái số đại cử tri nó tùy thuộc vào cái ngoài cái hai thượng nghị sĩ là còn tùy thuộc vào cái dân, cái số dân biểu. Thành ra tiểu bang lớn của Cali thì được nhiều, còn cái tiểu bang ít như là ở North Dakota hay là Alaska họ chỉ có 3 đại cử tri mà thôi. Thì ông David Lasker là phát ngôn viên của đảng Cộng Hòa nói rằng đây là một cái bước cấp tiến của đảng Dân Chủ trong cái nỗ lực phá hủy hiến pháp để duy trì cái quyền lực của họ. Hệ thống cử tri đoàn bảo đảm rằng tất cả mọi tiểu bang đều có tiếng nói trong việc bầu chọn người lãnh đạo quốc gia. Hệ thống cử tri đoàn cũng nhằm tránh cái tình trạng là gọi là luật rừng của đám đông. Nói mình nói nôm na là lấy đám đông lấy thịt để đè người. Cử tri đoàn cũng cân bằng cái quyền lực giữa nông thôn với thành thị và đã bảo tồn cái nền Cộng Hòa được thành lập bởi các vị lập quốc là mấy trăm năm nay rồi. Thì vào 2 tuần trước, đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã đệ trình một cái dự luật để hủy bỏ cái hệ thống cử tri đoàn. Nhưng đây không phải là một cái chuyện dễ dàng, vì muốn hủy bỏ như vậy thì cần phải tu chính hiến pháp. Mà muốn tu chính hiến pháp thì phải có ít nhất là 2/3 số phiếu của Quốc hội và cái sự đồng ý ít nhất của 38 tiểu bang. Thì cái đảng Dân Chủ luôn luôn là vu khống đảng Cộng Hòa và vu khống ông Trump là phá hoại hiến pháp. Nhưng mà qua cái dự luật hủy bỏ cử tri đoàn của đảng Dân Chủ thì mới cho thấy rõ ràng ai mới là người thật sự phá hoại hiến pháp. Thành ra cô thấy cái này là cũng một cái sự mà cố gắng của họ nhưng mà cũng sẽ không có kết quả.
Vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy ngày hôm nay. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Nhân tiện đây chúc cô và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và luôn luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
Cô cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cũng xin kính chúc quý thính giả cũng như là tất cả quý vị trong cái đài của anh Huy một mùa Giáng sinh vui vẻ sum họp với gia đình và một năm mới dương lịch 2025 được an khang thịnh vượng phát tài. Riêng anh Huy thì cô chúc cho là có cháu ngoại, có cháu nội hay cháu ngoại?
Dạ chắc còn lâu lắm.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Sáu tuần tới thôi. Cho cô nghỉ một tuần để đón Giáng sinh đi.
Rồi thì cũng được. Như vậy là tuần tới thì mình nghỉ luôn ha. Rồi mình gặp lại sau New Year.
New Year đúng rồi.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.
Dạ, tạm biệt quý vị thính giả và tạm biệt anh Huy.